chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, Mai cùng người lão Bộc tìm đến nhà ông Hàn Thanh ở làng bên, ngỏ ý muốn bán nhà. Vốn luôn tự phụ là người hào hoa phong nhã, ông Hàn Thanh tuy đã có ba bà vợ, nhưng vẫn muốn kén một bực tiểu tinh diễm lệ để vui thú cảnh nhàn. Khi thấy Mai, ông Hàn Thanh nảy ý định muốn lấy Mai làm lẽ để đứng trông coi ruộng bên ấy cho ông. Mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Nửa Trường Xuân của tác giả Khái Hưng với giọng đọc Thu Loan.
Mai nghe nói, hơi cau đôi mày, ngồi lùi về phía tường rồi nghiêm trang đáp lại. Thưa cụ, bên chúng cháu chẳng có ai ra hồn. Ông Hàn mủm mỉm cười, mấy ngón tay vơ vẩn xoa cằm. Thôi cô này, nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Cái nhà của cô ấy mà, không cần bán, cũng có tiền, tiện cho cô mà tiện cả cho tôi. Thưa cụ, cụ dạy gì cháu không hiểu. Lại còn không hiểu, nghĩa là cô đứng trông coi nhà cửa, ruộng nương bên ấy cho tôi. Mai bỡ ngỡ hỏi, thưa cụ, đã bảo đừng gọi người ta là cụ mà, gọi là ông hay là anh cũng được. Mai hai má đỏ ửng, đứng phắt dậy ra hiên gọi, ông Hạnh, ông Hạnh. Thiết Thanh cười, chạy theo toan lôi Mai lại. Làm gì mà cô phải gọi dối lên thế? Mai sợ thất sắc. Tuy lúc bấy giờ người lão Bộc ở nhà dưới nghe tiếng cô gọi đã vội chạy lên. Cô biết rằng nóng này có khi gặp sự chẳng lành, liền đấu dịu, ung dung gượng cười trở lại chỗ cũ. Thưa cụ, cháu gọi ông ấy lên để sắp xin phép cụ trở về, vì cụ chẳng thương mà mua giúp nhà đất cho. Tiết Thanh ghé gần tận tai bảo sẽ Mai. Có cô chẳng thương tôi thì có. Mai vờ không nghe tiếng, chắp tay vái chào. Lạy cụ ạ, chúng cháu xin về. Hãy thong thả, được nước rồi, uống vài chén chè tàu với tôi đã. Mai lễ phép. Thưa cụ, quả cháu nhà quê nhà mùa, không biết uống chè tàu. Thì làm gì mà vội thế? Vậy cả nhà lẫn đất, cô lấy bao nhiêu tiền? Cô lấy tôi bao nhiêu tiền? Ông Hàn ta nghe chừng đắc ý vì đã nói được một câu ý vị, tình tứ, nhắc đi nhắc lại mãi câu, cô lấy tôi bao nhiêu tiền? Mai không hiểu, ngẫm nghĩ rồi đưa mắt nhìn ông Hạnh. Ông lão Bộc đỡ lời cô chủ. Thưa cụ, đáng giá đến nghìn rưỡi đấy. Nhưng vì cụ là chỗ bạn cụ Tú cháu, thì cô cháu chỉ xin chẵn nghìn bạc. Ông Hàn Thanh gật gù đọc câu kiều. Thưa rằng đáng giá nghìn vàng. Ông ta lấy làm tự đắc rằng có tài ứng đối, vui sướng bảo Mai. Cô bằng lòng nhé, bằng lòng tôi nhé, nghìn vàng đấy. Rồi cười ha há nhắc lại câu kiều. Thưa rằng đáng giá nghìn vàng. Bỗng ông ta ngừng bặt, ngẫm nghĩ, quay ra bảo người lão Bộc. À... ông gì? Ông Hạnh, ông xuống giục nước mau cho. Người lão Bộc vâng lời xuống nhà. Ông Hàn liền dỗ Mai. Cô nghĩ kỹ mà xem, thật là lợi cho cô nhiều lắm. Này nhé, lấy tôi. Mai tức giận chảy nước mắt, ấp úng đáp. Thưa cụ. Ông Hàn vẫn thong thả tiếp. Lấy tôi cho nghìn bạc làm vốn, lại có ruộng có vườn. Mà vừa được ở nhà ở cửa như xưa, sung sướng biết bao. Không thấy Mai trả lời, ông Hàn lại nói. Cô bằng lòng đấy nhé. Mai vẫn không trả lời vì cô tức uất người. Nghẹn ngào không nói được lên tiếng. Cô đã toan cự tuyệt, song nghĩ tới thân gái lỡ bước. Nếu không khôn khéo thì khó lòng thoát tay phàm tục. Liền dịu dàng đáp lại. Thưa cụ... Thưa ông mà lại, Mai cười gượng. Thưa ông, cháu tăng tóc, đâu dám nghĩ tới việc hôn nhân. Cô cứ bằng lòng là được rồi. Sang năm, cô hết chở. Có phải sang năm không, cô?
Vâng, sang năm.
Tháng mấy sang năm?
Tháng 6 sang năm.
Trời ơi, thế ra còn những 15 tháng nữa. 15 tháng dài bằng 15 năm cho tôi đấy, cô ạ. 15 năm ấy biết bao nhiêu tình.
Ông Hàn tìm được câu kiểu nữa, lại đắc chí cười ngặt cười nghẽo rồi nói luôn.
Vậy 15 năm, à quên, 15 tháng nữa, chúng ta hãy làm lễ thành hôn, động phòng huê chúc cũng được chứ gì. Mai không giữ nổi lòng căm tức, nước mắt giàn giụa, nâng vạt áo hỉ mũi. Ông Hàn lại gần âu yếm hỏi.
Sao em lại khóc? Mai thấy Hàn Thanh đứng sát cạnh mình, liền lùi lại một bước, rồi vờ tươi cười. Cái cười đau đớn hơn tiếng khóc. Trả lời chống chế.
Thưa cụ.
Thưa ông, thưa mình.
Thưa ông, tôi nhớ đến thầy tôi, nên tôi khóc.
Hàn Thanh làm bộ thương tiếc cụ Tú.
Khốn nạn, cụ chả ở dương gian mà mừng cho con sắp lên làm bà Hàn.
Ngẫm nghĩ một lát, Hàn Thanh đăm đăm nhìn Mai mỉm cười, rồi lại nói.
Vậy bây giờ tôi đưa 1.000 để cô, để em làm vốn, và em vờ làm tờ cầm nhà cầm đất để che mắt thiên hạ. Hẹn đến tháng 6 sang năm chuộc. Thế rồi, đến tháng 6 sang năm, tôi lại giá văn tự cho cô, cho em. Thế thì cô tính có tiện không?
Thưa cụ hãy cho cháu về trong nghĩ lại đã.
Còn nghĩ lại gì nữa? Mỗi cái giấy đây cô viết cho mấy chữ, rồi tôi giao tiền là xong.
Cô biết viết đấy chứ?
Mai nghĩ ra được một kế hoãn binh.
Thưa cụ, cháu không biết chữ.
Viết quốc ngữ cũng được.
Cháu cũng không biết viết quốc ngữ.
Thưa cụ, hay thế này, vài hôm nữa mời cụ sang chơi bên cháu, rồi cháu nhờ người trong họ thảo hộ văn tự. Với lại cũng phải có chú bác cháu ký tên vào văn tự nữa mới được chứ.
Thế cũng được, thế càng hay. Tôi sang thăm nhà cô, nhà chúng ta.
Vậy chiều mai tôi sang nhé.
Thế thì em ngoan lắm.
Bây giờ cháu xin phép cụ cháu về.
Vâng, thì cô về. Chiều mai tôi đem tiền sang đấy.
Nhà cô mát đấy chứ.
Thưa cụ, cũng khá.
Thế cô ngẫm nghĩ đi nhé. Chớ đổi ý kiến mà dày già đấy.
Nhà cô mà tôi đã không mua, thì tôi đố đứa nào ở vùng này dám mua nổi.
Không những thế, còn khốn khổ cực nhục với tôi nữa kia.
Nhưng ấy là nói phòng xa đấy thôi, chứ chắc cô thương tôi lắm rồi.
Ông Hàn trong lòng sung sướng lại ngâm một câu kiểu nữa.
Giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên.
Mai cắp nón vái chào.
Lạy cụ ạ, cháu xin về.
Hàn Thanh cười.
Không dám, em về nhà.
Thế chiều mai nhớ nhé.
À, tên em là gì nhỉ?
Thưa cụ, tên cháu là Mai.
Thanh Mai, Thanh Mai.
Đôi ta có lẽ xe lại bởi duyên trời.
Thanh Mai, hay lắm.
Mai đã bước ra đến sân, gọi ông Lão Hạnh ra về. Ông Hàn còn dặn với một câu.
Vậy nhớ nhé, Mai.
Rồi ông ta lấy làm bằng lòng rằng đã tìm được chữ Mai có hai nghĩa. Mỉm cười, vân vê bộ ria, đứng nhìn theo, nhắc lại một lần cuối cùng.
Chiều mai nhé, Mai.
Mai không trả lời, không quay lại, đi thẳng ra cổng. Mặt trời đã lên cao, điểm sáng ánh nắng lên dãy núi Tam Đảo, như vẽ chỗ tím chỗ xanh. Một đám mây trắng nhỏ vờn ngang sườn núi như làn khói nhạt. Trên một ngọn đồi phản chiếu ánh vàng lơ thơ mấy cây thông, lá xanh đen xòe ra như những cái tán cắm trên lưng con rùa. Cũng cảnh ấy, hôm qua Mai ngắm thấy bao tình tứ ẩn núp ở trong, mà hôm nay Mai chỉ thấy nhuộm một sắc buồn. Cho đến tiếng chim xuân ríu rít hót trên cành, Mai nghe như toàn những lời mai miệng. Hai người lặng lặng đi bên cạnh nhau, không ai nói với ai nửa lời. Bỗng Mai bưng mặt khóc, Lão Bộc buồn sầu hỏi.
Sao cô khóc thế?
Không thấy Mai trả lời, ông lại nói.
Ông Hàn nhận lời mua nhà cho cô còn buồn nỗi gì? Mua nhà à? Mua người ấy? Ông lão không hiểu, nhưng biết rằng cô chủ đương có sự gì đau đớn lắm, nên không dám hỏi nữa. Còn Mai, tuy người mỏi mệt mà trời lại hơi oi, nhưng vẫn dấn bước trên đường cho mau về tới nhà. Là vì cái hình ảnh Hàn Thanh vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí cô, khiến cô sợ hãi, lúc nào cũng có cảm giác bị người đuổi theo sau. Về tới nhà gọi cổng, người ra mở cổng không phải con bé bên hàng xóm mà ông lão Bộc nhờ trong nhà hộ, nhưng lại chính là Lộc. Mai ngơ ngác không kịp chào hỏi. Cô vừa kinh ngạc, vừa sung sướng, không nói được nửa lời. Lộc vồn vã tươi cười. Chào cô, tôi ở Phúc Yên, đi chuyến xe 8 giờ về thăm cô và xem cô có bán được nhà không. Tôi hỏi thăm mãi mới tìm được nhà cô. Khi đến nơi, gặp con bé con, nó nói cô sang làng bên cạnh. Mai e lệ không trả lời, Lộc lại nói. Vậy công việc của cô ra sao? Đã dạm bán nhà cho ai chưa? Mai xe sẽ đáp. Thưa ông, không có ai mua. Xin mời ông lên nhà ngồi chơi. Rồi cô quay lại bảo ông Hạnh. Ông lên nhà giải chiếu mới ra, mời quan thăm ngồi chơi. Tôi xuống nhà đun nước. Rồi cô chào Lộc, chạy vụt xuống bếp. Trong khi Mai lúi húi đun nước, thì ở nhà trên, Lộc ngồi hỏi chuyện ông lão Hạnh về công việc bán nhà, bán đất. Ông lão già chỉ biết rằng buổi sáng cùng Mai sang dạm bán nhà cho ông Chánh Thanh, còn việc thuận hay không thuận thì ông ta cũng không rõ. Ở dưới bếp, siêu nước chè tươi sôi đã lâu và Mai đã dập tắt lửa, song cô vẫn không dám lên nhà lấy ấm tích xuống rót nước. Cô sợ ông Tham Lộc cười cảnh nhà cô thanh bạch. Những người xưa giàu có, nay bị sa sút vẫn có cái tư tưởng ấy. Cô đường loay hoay nghĩ ngợi, tay cầm que để cười cho, thì ông lão Bộc ở trên nhà đi xuống. Cô vội hỏi. Lấy gì đựng nước được, ông Hạnh? Cô để tôi lên lấy ấm tích. Cái ấm tích không có nắp ấy à? Thì thưa cô, cả nhà có mỗi cái ấm ấy. Mai mỉm cười, ngượng nghịu. Thôi, cũng được. Vậy ông lấy xuống, đánh cho sạch cáu vối bám chung quanh đi. Nhưng còn chén. Uống bát cũng được cô ạ. Không được. Hay ông lấy tạm chén thờ cụ. Ông già nhăn nhó. Chết, sao lại lấy chén thờ? Thôi cũng được. Ông cứ nghe tôi. Phải tội tôi chịu. 5 phút sau, ông Hạnh kính cẩn bưng đặt lên giường cái khay thờ trong đựng cái ấm tích không có nắp và 2 cái chén cổ bịt đồng. Mai cũng theo lên, nhưng đứng nấp ngoài hiên, ghé mắt nhìn qua khe cửa, không dám vào. Lộc hỏi ông lão Hạnh. Cô Mai đâu? Ông mời cô lên xơi nước. Thưa thầy, cô cháu không dám. Mời thầy xơi nước. Miệng nói, tay rót nước ra chén. Lộc sợ ông Hạnh ngờ mình có tư tình gì với Mai, liền kể lể. Ông lão ạ, tôi với cô Mai đây cũng như anh em ruột. Ngày trước, cụ Tú ngồi dạy học ở nhà tôi. Khi cụ thân sinh ra tôi, còn chi huyện Đông Anh kia. Vậy tôi là môn sinh cụ Tú, thì cũng như anh cô Mai. Mai đứng ngoài mỉm cười vì cô vừa nghe thấy Lộc nói dối. Thật ra không bao giờ Lộc có học cụ Tú. Tự nhiên Mai thấy trong lòng sung sướng. Cô cho là sự nói dối kia rất có ý nghĩa, rất có tình tứ. Rồi cô lẩm bẩm nói đùa một mình. Nếu là môn sinh thực, thì đối với ta là chị em, chứ anh em sao được. Lộc ngồi uống nước, mãi không thấy Mai lên, lấy làm sốt ruột bảo ông Hạnh. Ông lão xuống nói với cô Mai hộ tôi rằng, tôi xin về. Mai nghe hoảng hốt, không kịp giữ gìn, vội vàng bước vào trong nhà chắp tay, ấp úng chào mời. Lộc cúi đầu đáp lễ. Mời cô xơi nước. Bẩm quan, tôi không dám. Thế nào cô, nhà đất có bán được không? Bẩm, không bán được. Lộc thương hại an ủi. Càng hay cô ạ. Thực ra tôi không muốn cô bán nhà thờ cụ Tú. Lão Bộc thấy Lộc nói trúng ý mình, lấy làm thích chí, cười bảo Mai. Đấy cô coi, quan tham cũng nói thế đấy nhé. Thế mà cô nỡ đem bán đi. Đến mai người ta sang làm văn tự thì còn nói năng gì nữa. Vậy ra cô tìm được người mua nhà rồi đấy. Thế mà cô định giấu tôi. Mai nghĩ tới chuyện xảy ra buổi sáng. Phần tức giận, phần xấu hổ. Không sao nói được nên lời. Chỉ cúi gằm mặt xuống, nuốt ngậm nước mắt. Lộc lại hỏi. Vậy bán được bao nhiêu tiền? Lão Bộc đáp. Bẩm 1.000. Có 1.000. Rẻ lắm cô ạ. Cô cứ nghe tôi, đừng bán. Mai sẽ trả lời. Nhưng thưa quan, có bán được đâu? Sao cô cứ giấu mãi thế? Bẩm thực ạ, không bán được. Ông Hạnh, ông ấy ngãy ngãng, nghe không ra đấy thôi. Nhưng mà không bán được, lại tội bằng 100. Lộc an ủi. Không lo, cô ạ. Đã có tôi giúp đỡ. Tôi về đây hôm nay cũng chỉ có một mục đích, ngăn không để cô bán nhà. Về việc học của cậu Huy, tôi có thể giúp cô được. Ông lão Hạnh cảm động, bước lại gần sát chỗ Lộc ngồi để nhìn rõ mặt người ân nhân của nhà cụ Tú mà có lẽ trời Phật thương tình đã dắt lại cho. Rồi ông lão vừa đưa tay lên dụi mắt, vừa nói. Quan Tham đáng là một môn sinh cụ Tú lắm. Lộc hơi ngược, nói làng để ngắt lời người lão Bộc. Vậy ra, nhà không bán được đấy, tôi đã nói có sai đâu. Nhưng bẩm quan. Thôi, cô cứ gọi ông hay anh, tiện hơn cô ạ. Mai đứng lặng ngẫm nghĩ, vì cô lại nhớ tới những câu chuyện buổi sáng, nhớ tới những lời lả lơi của ông Chánh Thanh. Mỗi khi cô gọi ông ta là cụ, cô bỗng có một cảm tưởng chung về bọn đàn ông, cho rằng đứng trước mặt bạn gái, họ không bao giờ giữ được ngôn ngữ cử chỉ đứng đắn. Thế nào? Sao cô lại im? Mai ngừng phát đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Lộc, trong lòng căm tức. Nhưng khi cô thấy cặp mắt Lộc dịu dàng, có vẻ chân thật, thì cô lấy làm hối hận rằng ngờ oan cho người có lẽ đối với mình chỉ có tấm lòng thương hại. Từ từ, cô cúi đầu cất giọng run run. Thưa ông, đến mai. Mai như nghẹn lời không nói được nữa. Lộc đoán chắc mới xảy ra sự gì phi thường, liền đứng dậy lại gần chỗ Mai hỏi. Cô có chuyện gì thế cô? Cô cứ nói, tôi sẽ giúp cô. Mai ấp úng. Đến mai, ông Hàn Thanh sang đây. Ông ấy sang mua nhà cô phải không? Mai bẽn lẽn đáp. Không phải. Lộc nóng ruột, muốn biết ngay câu chuyện, hỏi dồn. Thế sang làm gì? Ông ta người ở đâu? Ông ta định sang làm cái trò gì? Mai cố bình tĩnh, đem chuyện ban sáng kể qua cho Lộc nghe. Lộc mặt đỏ bừng, mắm môi trợn mắt, nhìn thẳng như mắng ai đương đứng trước mặt. Thằng đều. Mai thấy thế, trong lòng sung sướng, lại càng bịa đặt thêm ra cho câu chuyện có vẻ bi quan. Rồi cô kết luận. Đấy, ông coi. Những điều tôi thưa cùng ông hôm qua có sai chút nào đâu. Ở làng mà dễ được yên thân ư. Bị bọn cường hào họ hà hiếp, còn khốn đốn bằng mấy mươi bị lưu lạc ở nơi thành thị. Bây giờ, thực tiến thoái lưỡng nan. Đi cũng dở, vì không bán được nhà. Lão Hàn ấy đã thù, thì không những không bán được nhà, mà còn khổ sở với lão ta. Lộc nói to. Cô không sợ. Có bác tôi làm quan ở Phúc Yên. Cô không sợ. Mai thở dài. Thưa ông, ở nhà quê họ thù ngấm, quan xa biết đấy là đâu. Ông lão Hạnh cũng bàn góp một câu. Bẩm quan lớn, chính thế đấy. Cách đây 5 năm, ông Hàn Thanh vì có chuyện hiềm khích, lấy tranh nhau một người vợ lẽ mà ông ta đã đốt nhà ông ấm cả ở bên làng thượng. Sao không kiện? Bẩm bằng cớ đâu mà kiện. Việc ấy dai dẳng mãi, rồi sao cũng thôi. Cả hàng tổng đều biết đích là ông Chánh Thanh sai đầy tớ đốt nhà ông ấm. Nhưng không có tăng chứng, câu chuyện rồi cũng không ra manh mối. Ấy, ông ấm là một người có thần thế đấy. Lộc tức tối, đi đi lại lại trong 3 gian nhà, miệng lẩm bẩm. Thế thì ở nhà quê khó chịu lắm nhỉ? Giặt một phường cá nhớn nuốt cá bé. Ông Hạnh lại bàn. Hay là cô bằng lòng quách, ở riêng một mình một dinh cơ, lại có vườn có ruộng. Mai buồn rầu nhìn người lão Bộc. ông lại khuyên tôi câu ấy ư?
Cô nhìn kỹ mà xem, bà Hàn Ba cũng sung sướng chán đấy nhé. Sung sướng bằng mấy bà cả bà hai. Cô mà lấy ông Hàn thì chắc lại còn sung sướng bằng mấy bà ba ấy chứ lại.
Mai mỉm cười chép miệng. Lục Quẫn Bách, có lẽ cũng đến phải liều chứ biết sao.
Lộc đứng đăm đăm chờ Mai đáp lại ông lão Bộc ra sao. Nghe câu trả lời, chàng cười gằn.
Vậy cô bằng lòng đấy.
Thưa ông, quý hồ em Huy có tiền ăn học. Thì tôi đã bảo cô để cậu Huy tôi trông nom cho mà lại. Hay cô cùng về Hà Nội thuê nhà ở chung với cậu Huy?
Mai cười. Trước tôi bàn thế thì ông gạt đi. Nay ông lại khuyên tôi về Hà Nội.
Trước đây khác, bây giờ khác. Cô phải nhớ rằng ngày mai lão Hàn sang đây.
Nghe lời nói và ngắm điệu bộ của Lộc, Mai đứng im lặng, mỉm cười sung sướng và cúi xuống vơ vẩn, cấu cuống chiếu. Lộc bàn.
Việc này phải cả quyết và làm cho mau chóng. Cô nên đi Hà Nội ngay hôm nay, giao nhà cho ông Hạnh trông coi. Mai lão Hàn có sang, ông Hạnh sẽ nói với lão ta rằng vì cậu Huy ốm nặng, cô phải về Hà Nội ngay. Như thế sẽ tránh được sự thù hằn nhỏ nhen của nó. Rồi sau này có xảy ra sự gì, ta sẽ lại liệu.
Mai ngẫm nghĩ rồi thốt nhiên hỏi.
Ăn cơm xong, đi có còn kịp tàu không, thưa ông?
Còn kịp chán.
Lộc rút đồng hồ ra xem giờ, rồi nói luôn.
Bây giờ mới 1 giờ, mà mãi 4 giờ mới có xe hỏa. Và nếu nhỡ chuyến 4 giờ, thì ta đi chuyến 6 giờ cũng được kia mà.
Lộc cảm động, nói rất nhanh. Còn Mai cũng cảm động, hai má đỏ bừng. Từ đó, hai người không dám nhìn nhau nữa. Tưởng như cùng đơn mưu đồ một việc gì ám muội. Mai bỗng bảo ông Hạnh.
Ông đứng hầu quan tham, tôi chạy qua ra chợ xem có gì ăn không.
Lộc vội gạt.
Thôi cô ạ, bày vẽ làm gì, ăn quàng quét cho xong để còn đi.
Bữa cơm hôm ấy, Mai cố làm thật lịch sự. Tuy chỉ có cơm hầm và một con cá chép vừa nấu vừa sáng, bày trong một cái mâm gỗ sơn son. Nhưng mà Lộc cho là xưa nay chưa được ăn bữa cơm nào ngon miệng bằng.
Một năm sau, trong một căn nhà ở phố Yên Phụ, bên hồ Trúc Bạch, một gia đình sống trong cảnh sung sướng êm đềm. Một người chồng làm tham tá ở công sở, một người vợ và một cậu học trò năm thứ tư trường Bưởi. Đó là gia đình Lộc và Mai. Từ khi Lộc đưa Mai về Hà Nội, thuê nhà cho hai chị em Mai ở trọ trong làng Bưởi, tới nay đã gần 12 tháng. Trong 12 tháng đã xảy ra bao nhiêu sự buồn khổ, mừng vui. Trong thời kỳ 3 tháng đầu, Mai ở chung với em, không ngày nào Lộc không đến chăm nom, săn sóc. Mà tình cảm mỗi ngày một nặng, chẳng bao lâu đã đổi ra tình yêu. Rồi một buổi chiều ấy, Mai còn bao giờ quên được. Đứng bên làn nước biếc in trời, Lộc ngỏ lời xin lấy Mai làm vợ. Biết bao âu yếm, trong đôi cặp mắt nhìn nhau. Mai nhỏ lệ rồi quay mặt đi. Mai sung sướng quá. Mai không ngờ đâu lại có ngày hôm ấy trong đời Mai. Nhưng giá ngay buổi tối, Mai được mục kích một tấn bi kịch diễn trong một căn nhà ở phố Hát, thì chắc sự sung sướng của nàng cũng chỉ đến đó là kết liễu. Lộc về đến nhà, đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho mẹ nghe. Người mẹ mà Lộc kính mến, mà Lộc chưa từng trái lệnh một lần. Nào, những Mai là con nhà nho giáo, Mai tốt với em, Mai bị Quẫn Bách, Mai bị hà hiếp, Mai là một cô gái hoàn toàn về dung nhan và đức hạnh, và Lộc xin phép mẹ cưới Mai làm vợ. Khốn thay, Mai chỉ hoàn toàn đối với Lộc mà thôi, chứ đối với bà Án thì Mai chỉ là một con bé khốn nạn, vô giáo dục, một con bé trong đám hạ lưu, không đáng làm vợ một quan tham tá. Những lời tán tụng của con, bà Án để ngoài tai hết. Bà cho con bà còn dại dột, bị lời ngon ngọt của một gái giang hồ cám dỗ. Bà nói,
nếu nó bằng lòng mày, thì biết đâu nó lại không bằng lòng người khác. Mày phải biết, chỉ người vợ, cha mẹ hỏi cho, có treo, có cưới, mới quý. chưa đổ liễu ngõ hoa tường thì mày định đưa nó về bẩn nhà tao ra hay sao? Lộc sợ hãi, kiếm lời chống chế. Bẩm mẹ, nhưng người ta có phải là phường liễu ngõ hoa tường đâu. Người ta là con một ông Tú kia mà. Bà mẹ càng nổi cơn thịnh nộ. Nhưng mày phải biết, nó đã bỏ nhà bỏ cửa, trốn lên Hà Nội, thì còn là người tử tế sao được? Lộc cũng tức giận. Bẩm, con đã bẩm mẹ rằng người ta mồ côi cha mẹ, bị bọn cường hào ức hiếp mới phải trốn tránh. Mày tin gì được lời nó nói? Thì chính con khuyên người ta về Hà Nội. Bà án đập bàn, mắng át. Tao đã bảo, tao không bằng lòng là tao không bằng lòng. Mày có giỏi, mày cứ lấy nó. Và lại, tao đã hỏi con quan tuần cho mày. Người ta đã thuận gả. Mày tưởng chỗ người nhớn với nhau, nói trẻ con được đấy hẳn. Nghe mẹ nhắc tới việc con quan tuần, Lộc hơi trao mày thưa lại. Bẩm mẹ, con đã xin mẹ đừng hỏi đám ấy cho con. Con không bằng lòng. Bà án xỉa sói vào mặt con. À, mày dở văn minh ra với tao à? Tự do kết hôn à? Mày không bằng lòng, nhưng tao bằng lòng. Mày phải biết, lấy vợ gả chồng phải tìm chỗ môn đăng hộ đối. Chứ mày định bắt tao thông gia với bọn nhà quê à? Với bọn cùng đinh à? Mày làm mất thể diện tao, mất danh giá tổ tiên. Mày là một thằng con bất hiếu, nghe chưa? Lộc thấy mẹ giận dữ quát tháo, liền cúi đầu tạ lỗi và xin cam đoan vâng lời mẹ dạy. Xưa nay, Lộc vẫn là người con có hiếu. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Nửa Trường Xuân của tác giả Khái Hưng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.